Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D, thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thính giả, từ phòng phát thanh của Đài Sài Gòn Radio 890, em Thanh Thư xin kính chào tất cả quý vị và mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên phụ trách, và con xin gửi lời chào đến Sư ngày hôm nay.
A Di Đà Phật, chào Thanh Thư cũng như chào tất cả các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay chương trình Phật Pháp mở rộng, Sư nêu tinh thần Pháp Hoa tam phẩm để cho các hàng Phật tử được biết, để mà thực hiện trong đời sống hàng ngày. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói 8 năm sau cùng. Trước khi nói thời kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật nói kinh được Vô Lượng Nghĩa Sứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sơ Hồ Niệm, xong rồi Đức Phật mới nhập vào trong chánh định. Thân và tâm đều không dao động lúc đó, trời mưa 4 thứ qua và đất lai 6 điều. Tức là Đức Phật muốn chỉ rõ cái sự tu hành theo tinh thần của Diệu Pháp Liên Hoa là thân và tâm đều không dao động để được mở 4 món trí huệ tu chứng lục thông, nên gọi là trời rưới 4 thứ qua, đất lai 6 điều. Bốn thứ qua là bốn món trí huệ. Một là diệu quan sát trí. Hai là thành sở tác trí. Ba là vô sự trí. Bốn là chân chủng trí. Bốn món trí huệ này cũng là bốn cái sự tu chứng căn bản gọi là tứ thánh. Đó là tu đạo quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Bốn món trí huệ và bốn quả thánh đều là do nơi cái chỗ thân và tâm đều không dao động. Thân và tâm đều không dao động tức là chánh định. Chánh định là một cái chánh ở trong bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì mình đếm là một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Thì cái rốt ráo của chánh đạo là hướng dẫn mình vào trong cái chỗ chánh định. Và chánh định tức là chánh nghiệp định. Bởi vì chánh kiến giống là cái thấy, thấy cho nó rốt ráo, còn trí tuệ. Còn cái chánh tư duy là mình suy nghĩ theo cái lẽ chân chánh và tìm ra cái lẽ chánh để mà mình sống trong đời sống hàng ngày. Chánh ngữ tức là mình có được những cái lời nói của Phật, của Tổ, của những bậc thầy cao cả, thánh thiện. Như là Hán, như Bồ Tát thì cái này đó mình đã có rồi. đặc biệt là cái chánh niệm của mình, là thân khẩu ý của mình đó, mình chỉnh lại làm sao cho nó đúng, đúng để mà mình đắc được cái quả thánh. Đó. Khi mình đắc được quả thánh thì nó có bốn món trí huệ và sáu phép thần thông. Vậy thì cái cốt yếu của diệu pháp Liên Hoa là ở chỗ sự tu chứng. Lý thì vô lượng nghĩa, không biết là bao nhiêu nghĩa. Kinh thì nói hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lộ rực nhân, trong miệng chất đệ hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên rưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp, dài ba hàng. Vậy thì cái diệu pháp chánh định này đó là giúp cho mình tu chỉnh cái chánh nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tuy nói ba nghiệp nhưng mà thật ra chỉ có một, bởi vì thân và khẩu, thân muốn làm, khẩu muốn nói đều là do nó ý muốn. Nếu không có thích nói, ý không thích nói thì miệng đâu nói được. Ý không có thích làm thì thân này đâu có làm gì đâu. Do đó cho nên mình chỉnh kỹ lại thì thấy cái ý nghiệp. Ý hay tác nghiệp là bởi vì nó còn có thích này thích nọ. Nay mình tu hành đó, thì dứt bỏ hết cái sở thích. Dứt bỏ cái sở thích thì nó có ngay cái tâm chân không diệu hữu an lạc. Đó. Do đó cho nên đó, ba phẩm kinh diệu pháp Liên Hoa này đó, là giúp cho đời sống con người ta hằng ngày bất cứ ở đâu đều thực hiện được ba cái này. Ba phẩm này mà thực hiện được trong đời sống hàng ngày thì ở đâu cũng được hạnh phúc và an lạc. Do đó cho nên kinh diệu pháp Liên Hoa vốn là cái sự thực hành trong đời sống hàng ngày. Vậy thì các hàng Phật tử nên chú ý, khi mà mình có sở thích này, sở thích nọ thì nó nào nằm ở trong cái chữ tham, nó kẹt ở trong cái chữ tham. Và khi buông xả tất cả trả về không, nhập vào chánh định tên là vô lượng nghĩa xứ, nghĩa là bao nhiêu nghĩa gom lại một cái sở hành, thì khi mà mình tập trung vào cái sở hành để mà tu chứng liễu nghĩa, đạt đến thánh quả tu đạo quần tu đà hàm a na hàm a la hán, để khai mở được bốn món trí huệ và sáu phép thần thông, thì nên tập trung cái ý của mình vào chánh định. Mà định tức là buông xả tất cả trả về không là định. Không là không tới, không lui, không xuôi, không ngược, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thể hiện cái sự buông xả trả về không là tu. Mà tu buông xả trả về không tức là chánh định. Cái gì buông xả? Tức là cái ý của mình không còn cố chấp, không còn nghi ngờ, không còn sợ sệt, không còn lo âu, không còn có cái sự mà tính này nọ, không còn tham đắm nữa, thì nó là không. Đã là không thì nó là định. Vậy thì vào chỗ tâm không, vạn sự đều không, tâm chân vạn pháp thay đồng quy chân tức là định. Vậy thì các hàng Phật tử dựa vào cái chân lý chánh định buông xả này gọi là phẩm tựa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói phẩm tựa, giới thiệu về cái sự nhập vào chánh định tên là vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm của Phật đều không diệu độc. Vậy thì cái điểm tựa chánh định này, chánh định là có cái điểm tựa. Vậy thì trong đời sống hàng ngày đó, như con nương tựa cha mẹ, tựa trong bụng mẹ, nương tựa cái bụng của mẹ 9 tháng 10 ngày mới chào đời. Ủa mà Thanh Thư vậy chứ, Thanh Thư có đủ 9 tháng 10 ngày không đó?
Dạ thưa không sư.
Vậy là bao nhiêu tháng vậy?
Dạ theo lời mẹ con nói hình như là con chỉ gần tới 7 tháng thôi là con đã chui ra mất tiêu rồi.
Vậy hả?
Dạ.
Thằng ra không có hưởng hạnh phúc được lâu ha. Chứ còn sư giác viên này ở tới 12 tháng luôn á nè.
Oh wow.
Thằng ra ở ăn no luôn á.
Mà cho con hỏi là con nhớ hồi đó có một người con nghe là tới 10 tháng rưỡi hay là 10 tháng 3 tuần gì là dữ lắm rồi. Lần đầu tiên con nghe là sư nói là 12 tháng.
Dạ, yeah, tổ Minh Đăng Quang cũng 12 tháng.
Oh, yeah.
Sư giác viên này cũng nằm ở trong đó 12 tháng, hình như chắc làm biến á. Thành ra mình tựa cái bụng mẹ mình để mà mình ra. Và sau đó khi mình ra rồi đó, à, sư cũng giống như là thanh tư là tựa cái nấm vú của mẹ mà lớn lên, đúng không?
Dạ.
À, thế là, nhưng mà sư rồi đó chắc bú nhiều quá, mẹ hết sữa sớm cho nên cho bú nước cơm với đường, à, với sữa bột mà thôi.
Dạ.
Chứ không có đủ sữa. Cho nên sư hơi ốm chút.
Còn
và bây giờ đó là sư được sống ngày nay là nhờ cái điểm tựa của cha mẹ, nhờ cái điểm tựa của sự sống thực tế thì mình có ăn mới có sống hàng ngày. Ủa không vậy, sư thì ăn ngày một buổi, có thầm thư ăn mấy buổi vậy?
Nếu mà sư nói mà bữa ăn chính thôi á, thì cũng như bao nhiêu người khác, con không có bỏ được là con ăn 2 ngày 2 bữa, còn chưa kể những cái bữa phụ nữa sư.
Rồi. À, 2 bữa chính còn có bữa phụ.
Con ăn vặt nữa là... con gái mà.
Bây giờ chắc là sư hình dung thanh thư hơi ú á.
Dạ sư, nếu vậy thì lại bị con lại bị nói ngược lại không à, là con ăn nhiều nhưng mà không biết nó đi đâu, con không bị con mập được.
À vậy dạ. Ha. Thành ra bây giờ con người ta tựa vào cái ăn, cho nên có thực mới vượt được đạo đó.
Dạ.
Có nghĩa là cái đạo là bổn phận của sự sống, nhưng mà không có ăn là con người ta chết. Bởi vậy cho nên Đức Phật chế ra cái ăn nó có 2 cách, thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực là món ăn của linh hồn, mà pháp hay thực là cái món khất thực mà như thanh thư đã giới thiệu về sự giác viên đi khất thực hàng ngày đó.
Yeah.
À, cho Hiệp Thái, Trường Nguyên, Ba Lễ Hồng Công, Sài Gòn Mo, để mọi người thấy được hình ảnh của Phật ánh đạo vàng hồi nào, tay ôm bình bát khất thực suốt 49 năm trường Đức Phật truyền đạo, cho cùng nói về pháp liên qua rồi nhập Niết Bàn. Thì như vậy là ngày một buổi ngọ, tức là điểm, cái điểm tựa của mình ăn là sự sống. Bây giờ cho nên thanh thư ăn 2 buổi mà còn phụ nó hình như hơi nhiều chút đó. Thì bây giờ là với cái tinh thần ăn là sống, mà nếu mình không có điểm tựa ăn thì không thể là sống. Bây giờ cho nên gặp nhau thường thường mình thường hỏi câu là lúc này làm ăn như thế nào, thanh thư làm ăn như thế nào, lúc này sẽ có tiền dư nhiều không, gửi ngân hàng bao nhiêu rồi. Thế như vậy làm ăn là cái ý nghĩa từ ngữ này từ diệu pháp liên qua xưa kia cho đến hôm nay, nó được thành những cái thành ngữ của Việt Nam, đó là cái diệu pháp liên hoa. Vậy thì cái điểm tựa của sự sống thì có nhiều khi cái điểm tựa của mình nó hơi xấu, giống như sự giác quyền đang nằm võng thì nó êm hơn là nằm dưới cái đất cát, nó có khi nó lấn cấn. Vậy thì cái điểm tựa của mình, chỗ ghế ngồi của mình, chỗ việc làm của mình, cái chỗ nào mà nó có lấn cấn thì nó bất an. Và cầu nguyện làm sao cho mình đừng có cái lấn cấn, bất cứ lấn cấn nào nó cũng không tốt. Ăn mà đụng nhầm cục sạn nó không tốt. Cho nên vì lý do đó cần cái an ổn. Cho nên cái điểm tựa nào để cho an ổn thể xác, an ổn về linh hồn, an ổn về cái sự tiến bộ một ngày kia. Giống như cái măng mà được trở thành cái tre, từ cái chất liệu mềm mại, ngọt ngào mà nó lớn lên nó cứng chắc như cái tre già như vậy đó, thì đó là cũng là một điều quan trọng mà trong đời sống hàng ngày con người ta theo lời Đức Phật dạy đó, thì ai ai rồi cũng thành Phật, bởi vì mỗi người đều có Phật tánh chung. Mà nếu mình biết cái điểm tựa của cái sự tu hành đó thì đây là một vấn đề quan trọng hơn. Vì sao? Là vì mình nương tựa cơm để mà mình sống, nương tựa gia đình để mà mình làm ăn, nương tựa với nhau, chồng nương vợ, vợ nương chồng, anh em nương nhau, bạn bè nương nhau, Phật tử đến chùa để tụng kinh cũng là nương tựa chùa chiền làm phương tiện để tu hành, nương tựa xe để mình đi, cái nương tựa này đó là phẩm tựa. Con người ai ai cũng có cái phẩm tựa, mà tựa đúng thì gọi là chánh pháp, mà tựa không đúng hoặc lầm lẫn cái gì đó thì đau khổ suốt đời. Cho nên mình sẽ cố gắng làm sao mình tựa vào đúng cái chánh pháp. Mà chánh pháp không phải là ở nhà, ở chùa, ở núi, ở non, mà chánh pháp là ở tại cái bụng của mình đó. Đó gọi là điểm tựa vào tâm. Tâm đây không có nghĩa là tâm ý của con người ta, chứ tâm là trung tâm của sự sống. Mà trung tâm sự sống tức là cái nơi mà kết thai đầu tiên trở thành hình người đó, là kết tại cái rúng. Cho nên khi mà mình biết lắng nghe theo hơi thở vào trong cái bụng của mình đó, gọi là tựa. Cái điểm tựa này gọi là tựa định. Vào cái chỗ tựa, ngay chân ở chỗ đó, thì mình được chánh định. Mà chánh định thì thân khẩu ý của mình nó lần lần được lập trong lóng sạch và sáng suốt. Đó là cái thứ nhất mà Kinh Diệu Pháp Liên Hoa muốn muốn nói Đức Phật nhập vào chánh định, tên Vô Lượng Nghĩa Sứ Thân và Tâm đều không diệu động. Đó là cái phẩm tự thứ nhất. Phẩm thứ hai mà trong đời sống con người ta hàng ngày đó là phẩm Thường Bất Khinh thứ 20 trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là phẩm thứ 20. Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát, có nghĩa là tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều có Phật tánh, nên quý Ngài có thể thành Phật ở nay mai. Có nghĩa là Thanh Thư tuy đang là ở trên đài, nhưng mà hôm nào đó Thanh Thư ngồi rảnh tu hành là Thanh Thư được sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngồi tòa sen ấy, không biết chuyện được nữa. Do đó cho nên Thanh Thư mà ngồi lại lắng nghe về cái rúng của mình, an lạc, nương theo hơi thở đó, ngày càng an lạc, Thanh Thư nhập định, Thanh Thư trở thành Phật, cũng giống như là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 12, là Long Nữ mới có 8 tuổi thôi mà thành Phật. Đó là cái sự nhiệm màu ở cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh có nghĩa là thường chẳng an, khinh là an, bất là chẳng, nghĩa là thường chẳng an, có nghĩa là trong đời sống con người ta thường chẳng an, mà muốn được an thì nó là không phải dễ đâu. Vậy thì phải biết tu chánh nghiệp vào chánh định như thế nào đó nó mới là an. Và trong đời sống thường chẳng an, giống như sóng biển gì vào, ngày nào cũng là dậy sóng, ngày nào nó cũng nổi sóng nổi gió. Nhưng mà nếu mình biết tu rồi đó, trong cái bất an nó có cái an. Chứ khinh là nhẹ nhàng, chứ an là an lạc. Có nghĩa là mình muốn được vào cảnh giới an lạc thì trước hết là mình nhìn trong cõi đời này không có chỗ nào là an lạc, không có chỗ nào là hạnh phúc cả. Cuối cùng rồi các bụi trở về cho các bụi thân này qua ra cho, không còn gì cả. Nay mình buông xả tất cả trở về không, để lắng nghe theo hơi thở, an trú tại cái bụng của mình. Mình giữ cái an lạc của chính mình thì lúc bây giờ đó là cái điểm tựa nó có rồi, mình cứ quay về với cái gốc nguồn điểm tựa đó là cái chánh định thì mình sẽ được nhẹ nhàng. Bởi vì con người ta hay khinh mình lắm, nghĩa là Thanh Thư nhìn gương, nhìn kiến, ban đầu thì Thanh Thư nghĩ rằng mình đẹp lắm, nhưng mà ra đường thấy người ta đẹp hơn, cái mình thấy là hơi tu tuổi rồi đó. Do đó cho nên đó, mình hay khinh mình. Phật nhà mà không thiên, thường thường là chạy đi tìm Phật ở trên non trên núi chỗ này chỗ nọ, tượng nào lớn Phật nào cao thì người ta đến ta đánh lễ nhiều. Do đó cho nên cái chuyện đó là chuyện chạy ra ngoài, không ngờ rằng trong người của mình có Phật sẵn. Thì chính cái chỗ mà mình hay khinh mình đó thì không ai cứu mình được đâu. Mà nay mình biết quay lại với chính mình để thấy rằng mình cũng là Phật như ai, nhưng mà Phật chưa thành. Bởi vì cái măng nó chưa thành cây tre thì không thể gọi là cây tre. Con người chưa thành Phật thì không thể gọi là con người là Phật, mặc dầu trong con người có Phật. Đó, điểm này là điểm quan trọng. Cho nên học đạo khinh người thì mang tội rất lớn. Khinh người mang tội rất lớn, chứ khinh mình tội nặng bằng hai. Mình đừng có khinh mình, đừng có chê Thanh Thư. Thấy vậy chứ Thanh Thư ăn nhiều vậy chứ cũng không có mập bao nhiêu, nhưng mà quý lắm đó. Thế là bây giờ là với cái điều kiện quan trọng nhất là con người ta cần phải biết tôn trọng mình. Và khi tôn trọng mình thì không bao giờ dám làm phiền cha mẹ, ông bà, thân bằng, quyến thuộc, không bao giờ là dám làm phiền ai. Bởi vì cái hậu quả của sự làm phiền người đó là người ta sẽ làm phiền mình lại. Hậu quả nó rất là đau khổ. Cho nên biết tôn trọng mình. Mình cần cái sự sống an vui thì mình cũng phải tôn trọng cái sự sống an vui cho người khác. Do đó cho nên khi mình quay lại với chính mình thì Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát, nghĩa là mình quay lại với chính mình. Thân này tuy rằng sắc thịt thúi, đất nước lửa gió tạo thành, khi mà chết đi hơi thở tắt rồi thì nó tan biến, nó mất hết. Nhưng mà trong đó có cái sự nhiệm màu, giống như sư đang trồng bí nè, học bí đó, nó tan rồi nhưng mà nó mọc lên thành cây bí rồi, nó bỏ ít bữa nó thành thư vô đây hay bông bí ăn được rồi đó. A Di Đà Phật. Thành ra nếu mà các hàng Phật tử học được cái phẩm Thường Bất Khinh này, không khinh người mà cũng không khinh mình, chính cái chỗ đó là tâm không, vạn sự đều không, tâm chân vạn pháp thải đồng quy chân, nhất định quý vị sẽ được chánh định. Đó là phẩm thứ hai sư muốn nói. Sau khi quý Phật tử đã học xong cái phẩm tựa là mình có chỗ tựa, an lạc hạnh phúc cho bản thân mình rồi, và mình không dám khinh mình nữa, bởi vì mình cũng là một vị Phật ở tương lai, rốt cùng mình cũng được thành Phật về với Phật, thì quý Phật tử nên học thêm cái phẩm thứ ba để mà hoàn chỉnh cho hai phẩm này, đó là phẩm Phổ Hiền thứ 28, phẩm chót của vị Pháp Liên Hoa. Thì hai chữ tu hiền, vậy thì Phổ Hiền Bồ Tát là cởi voi sáu ngà, đố Thanh Thư chứ voi sáu ngà, Phổ Hiền cởi voi hay là voi cởi Phổ Hiền vậy?
Thưa ơi, con rất là dở về những cái thuyết của Phật pháp, con không có đọc qua. Mà con không có nghĩ được cái đó, nếu mà con voi 6 ngà là sao sư?
À, con voi nó tới 6 ngà. Còn bây giờ sư mượn cái ví dụ chiếc xe, Thanh Thư lên xe, xe lái Thanh Thư à, Thanh Thư lái xe vậy.
À, thì ra là cái câu hỏi này.
Thanh Thư lái xe là xe lái Thanh Thư vậy.
À, con ngồi trong xe, con điều khiển chiếc xe, và chiếc xe nó như
vậy. Đúng vậy, con ngồi trong xe, con điều khiển chiếc xe. Dạ. Tâm ở trong cái lục căn này, lục căn là 6 ngà voi, thân này như con voi. À, voi trắng tức là thân trong trắng của con người, mà voi 6 ngà tức là ngà mắt, ngà tai, ngà mũi, ngà miệng, ngà thân, ngà ý, tổng số là 6 ngà. Ngà là sự trong trắng ngọc ngà đó. Vậy thì thân này tuy rằng nó là giả nhưng mà có khả năng tu chứng tứ thánh lục thông, cho nên cái hiện tượng của Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi 6 ngà đến gặp Phật và tuyên bố rằng nếu ai tu hạnh thoát qua trong 21 ngày sẽ được thấy Phổ Hiền cởi voi đến, và Phổ Hiền quyết định cởi voi đến để hỗ trợ cho người tu. Vậy thì voi trắng 6 ngà này không phải là Phổ Hiền có, mà hình như Thanh Thư cũng có nghĩa là mắt tai mũi miệng thì ai cũng có, thân này trong trắng thì ai cũng có, và quan trọng nhất là ngồi nhập định để mà đạt được cái ngày kia chứng tứ thánh lục thông, thì cái đó là phải tu mới chứng được, không tu là không ai tu thế cho mình được. Vì vậy cho nên cái chữ tu là phải hiền, hiền có nghĩa là hạnh hiền, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát có nghĩa là cái hạnh hiền mình. Khi mà mình giữ tâm hồn hiền lành, không thù, không oán, không giận, không hận, không phiền ai đó ha, thì mình ngàn lắm. Còn nếu mà thằng mình tức, mình giận, mình phiền, mình ăn không được, ngủ không được, rồi nó bực bội, nó khó chịu dữ lắm. Còn khi mà mình giữ hạnh hiền lành thì thôi, sao sao cũng được. Thì cái chỗ này đó, giữ hạnh hiền thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình đều được tốt đẹp, giống như voi trắng sao ngà. Phổ Hiền Bồ Tát có nghĩa là mở rộng cái tấm lòng hiền với mình, chồng hiền vợ nhờ, vợ hiền chồng nhờ, em hiền anh chị nhờ, anh chị hiền em nhờ, mẹ hiền là con nhờ, con hiền là mẹ nhờ. Vì vậy cho nên cái chữ hiền là sự tu hiền, nó rất là đặc sắc. Đặc sắc ở chỗ đạo đức từ bi tu hiền của nhà Phật. Tu mà không hiền thì không gọi là tu, mà tu hiền mới gọi là đạo Phật, mà đạo Phật là ở chỗ tu hiền chứ không có tu hung dữ. Vì vậy cho nên Phổ Hiền là nói cái tâm hạnh của người thực hiện trong đời sống hàng ngày, mà giữ được cái hạnh hiền là tu, tu là phải hiền, ăn chay niệm Phật tu hiền. Đó là lời thệ, lời nguyện của người tu Phật. Nên khi mà mình học diệu pháp Liên Hoa ba phẩm này á, phẩm tựa, phẩm thượng bất khinh và phẩm phổ hiền, thì cái đời sống của mình á chắc nịch là hiền hòa và an lạc nhẹ nhàng. Mình có cái điểm tựa tu hành này rồi thì mình rất là sung sướng và an lạc. Biết tu rồi thì ở đâu tu cũng được. Mong rằng cái lời nói hôm nay quý vị được lãnh hội diệu pháp Liên Hoa ba phẩm, để mà trong đời sống hàng ngày mình luôn luôn lúc nào cũng có diệu pháp Liên Hoa. Nếu còn có thắc mắc gì xin hỏi thì sư sẽ trả lời giải đáp cho A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn sư rất nhiều. Và kính thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của tịnh xá là 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc số điện thoại cầm tay của sư là 469-278-1809, 469-278-1809. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn tìm hiểu rõ thêm về bài giảng của sư ngày hôm nay, quý vị có thể liên lạc qua hai số điện thoại này. Và xin được cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình của ngày hôm nay. Và hy vọng vào tuần tới, nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi trực tiếp vào trong giờ sư đang giảng trên làn sóng của đài 890. Con kính chúc sư một ngày Chủ nhật còn lại thật bình an và một tuần mới thật nhiều sức khỏe.
A Di Đà Phật. Sư chúc Thanh Thư cũng giống như quý vị nghe đài đều được lãnh hội diệu pháp Liên Hoa áp dụng trong đời sống hàng ngày. Mình có cái điểm tựa an lạc và tu hiền thì nhất định thành công trong mỗi lúc, mỗi nơi. Ở đâu cũng có diệu pháp Liên Hoa, ở đâu cũng có Phổ Hiền Bồ Tát hộ độ cho ai ai cũng được thành công tốt đẹp hết. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát chứng minh A Di Đà Phật.
Dạ, con xin kính chào sư.
A Di Đà Phật.